Thưa cộng đoàn, một người mẹ trẻ trong khi đút cơm cho đứa con gái nhỏ ăn thì hỏi đứa con có thương mẹ không? Em bé trả lời là có. Thế thì người mẹ mới hỏi tiếp, vậy thì thương mẹ con để ở đâu? Đứa bé gái đặt một tay lên đầu. Và người mẹ lại tiếp tục hỏi, và còn để ở đâu nữa? Em bé gái đặt tay còn lại lên ngực của mình. Cử chỉ rất là đơn sơ của em bé này đã diễn tả khá xuất sắc cái bản chất của tình thương, của lòng mến. Yêu mến là nằm ở trên đầu, tượng trưng cho trí hiểu. Và yêu mến còn là nơi ngực, tượng trưng cho con tim. Nó giống như là lý thuyết và thực hành vậy. Bởi chúng ta thấy rằng nếu chỉ có trí hiểu mà không có con tim thì hành động của người ta sẽ trở nên cứng ngắc, con người sẽ khô khan. Và ngược lại, nếu chỉ có con tim mà không có trí hiểu thì con người ta dễ trở thành quá khích. Cho nên yêu mến vừa là sự kết hợp của trí hiểu, vừa là sự kết hợp của con tim, vừa là sự kết hợp của lý thuyết và sự kết hợp của hành động. Câu hỏi đâu là rối răn quan trọng và đứng hàng đầu đã từng là đề tài tranh luận không có hồi kết ở trong giới kinh sư Do Thái giáo. Người ta đặt vấn đề hiểu biết nhiều hơn, cho nên cứ tranh luận với nhau xem điều răn nào quan trọng mà quên mất việc thực hành. Một số kinh sư thì cho rằng yêu mến Thiên Chúa là điều răn quan trọng hơn cả. Thậm chí một số người đã nại vào việc tuân giữ giới răn này mà quên mất việc yêu thương con người. Như có lần Chúa Giêsu đã chỉ ra, họ nói rằng tất cả những gì mà con có để phụng dưỡng cha mẹ thì đều là của lễ dâng cho Chúa, cho nên không cần phải hiếu thảo với cha mẹ nữa. Chúa Giêsu đã chỉ ra điều đó hoàn toàn sai. Cái truyền thống của con người nó khác với lề luật của Thiên Chúa. Việc yêu mến, thể hiện lòng mến cần có một minh chứng cụ thể. Cho nên Thánh Gioan Tông Đồ ở trong thư thứ nhất cũng đã giảng giải, nếu ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương người anh em mình thì là người nói dối. Bởi vì người ta không thể yêu mến Thiên Chúa là đấng mà họ không thấy. Nếu người ta không yêu thương con người, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi điều răn nào quan trọng nhất bằng cách rút tỉa tinh hoa của bộ sách Ngũ Thư Do Thái giáo. Cụ thể, Ngài đã trích dẫn một câu trong sách Đệ Nhị Luật là ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức lực, hết tâm hồn, và một câu trong sách Lê Vi yêu thương người thân cận như chính mình. Thiên Chúa đã đặt để cho chúng ta những người thân cận như là một phép thử, như là cách để chúng ta biểu lộ tình yêu Thiên Chúa đích thực. Có những người cho rằng Do Thái và Kitô giáo, Thiên Chúa ở trong đạo Do Thái và Kitô giáo là một Thiên Chúa đòi hỏi một cách quá đáng. Tại sao phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, tại sao phải như thế? Và tại sao lại phải yêu thương những người không có ruột rà, máu mủ với mình? Đứng ở ngoài mối tương quan tôn giáo, hay nói khác đi, đứng ở ngoài tương quan với Thiên Chúa là Cha, người ta sẽ không thể hiểu nổi tại sao Thiên Chúa lại mong muốn con người yêu thương Ngài đến mức độ đó. Chúng ta thấy rằng đi vào tương quan với Chúa thì người ta sẽ phải chân thành nhìn nhận rằng tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống của mình, là do Chúa ban. Như tác giả Thánh Vịnh đã nói, tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo nên con một cách lạ lùng, đã dệt tấm hình hài con ở trong dạ mẫu thân. Sự sống Thiên Chúa ban, cho nên tất cả mỗi người chúng ta yêu mến Thiên Chúa giống như là những người con yêu mến cha mẹ của mình vậy. Và Thiên Chúa ở trong tương quan như thế là đấng tạo dựng, thì tất cả mọi người chung quanh đều là anh chị em với nhau, bởi vì họ cũng là những thụ tạo do Chúa dựng nên. Bởi vậy, yêu mến Thiên Chúa là cái điều căn bản để có thể yêu thương con người. Yêu mến Thiên Chúa một cách thực lòng, hết trí khôn, hết sức lực là điểm căn bản để yêu thương những người con cái Chúa đã dựng nên. Thế nhưng chúng ta nói như thế thì vẫn chỉ là sự hiểu biết, chưa đi đến cái thực hành, chỉ là trí hiểu mà chưa có con tim. Chúa Giêsu sau khi đã tóm kết điều rất quan trọng là mến Chúa và yêu người, thì ông kinh sư đã khen Ngài rất tài tình, đã xếp đặt hay đã rút tỉa tinh hoa của Kinh Thánh Cựu Ước. Chúa Giêsu đã nói với ông không còn xa nước Thiên Chúa. Giữa việc xa nước Thiên Chúa hay gần nước Thiên Chúa, hoặc là ở trong nước Thiên Chúa, chỉ khác nhau một chữ thực hành. Nếu người ta chỉ hiểu biết mà không có thực hành thì điều đó trở thành vô dụng. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi ông hãy đem điều đó ra thực hành thì mới chắc chắn được vào miền đất Thiên Chúa hứa. Đây là điều mà chúng ta cũng thấy ở trong sách Đệ Nhị Luật, bài đọc một hôm nay. Ông Mô-xê đã nhắn nhủ dân Israel: anh em hãy ghi lòng tạc dạ và đem ra thực hành. Đấy là điều mà nhà lập quốc, nhà lập luật là ông Mô-xê lo lắng sau khi ông qua đi, liệu những điều ông truyền cho dân có trở thành một tôn giáo sống động, một tôn giáo đích thực hay không? Nó hệ tại ở việc người ta đem ra thực hành. Chúng ta cần phải tạ ơn Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta đã vậy, nhưng mà Ngài đặt cạnh chúng ta những con người, đó là cha mẹ, đó là ông bà, đó là anh chị em, chú bác cô dì, và mở rộng ra trong đời sống tôn giáo còn là hàng xóm láng giềng, còn là bạn bè đồng nghiệp, còn là những người chúng ta có liên hệ. Và chúng ta thấy rằng Thiên Chúa sẽ dựa trên cái tiêu chuẩn của việc thực hành để xét xử mỗi người chúng ta. Thiên Chúa sẽ hỏi: con của ngươi ở đâu? Vợ của ngươi ở đâu? Anh chị em của ngươi ở đâu? Bạn bè đồng đạo của ngươi ở đâu? Ngài sẽ đặt vấn đề trong ngày phán xét. Nếu người ta yêu thương Thiên Chúa mà không yêu thương anh em mình, như trong câu chuyện Cain và Abel, thì cái của lễ ông dâng lên nó chẳng có giá trị gì. Cho nên Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về việc thực hành đức bác ái yêu thương với những người thân cận, với những người xung quanh, để minh chứng lòng yêu mến Chúa. Và chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về một lòng yêu mến đích thực, bao gồm cả trí hiểu và việc thực hành. Ngài yêu mến Chúa Cha và thể hiện việc yêu mến đó bằng cách trở nên người thân cận với tất cả những người tội lỗi, trở nên người thân cận với những người bệnh hoạn tật nguyền, trở nên người thân cận với những người xa lạ. Và Chúa Giêsu đã minh chứng lòng yêu mến đó là của lễ, như bài đọc 2 cho thấy. Ngài dâng lên Chúa Cha của lễ chính là lòng yêu mến anh chị em đến độ hy sinh cả mạng sống của Ngài. Và Ngài để lại cho chúng ta một bài học: thờ phượng Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, dâng của lễ cho Chúa không gì khác hơn là yêu mến anh chị em của mình đến độ quên mình. Có lẽ chúng ta còn xa lắm mới có thể đạt được hay là thực hành được như Chúa Giêsu làm. Bởi vậy chúng ta cần xin Chúa trợ giúp cho chúng ta, khai lòng mở trí để chúng ta hiểu những điều Chúa dạy, và nhất là noi gương Chúa thực hành đức bác ái yêu thương trong cuộc sống. Nhân tháng 11 cầu cho các tín hữu đã qua đời, thì chúng ta thấy rằng có nhiều người khi cha mẹ, ông bà, anh chị em, bạn hữu còn sống bên cạnh mình thì đã dửng dưng hoặc là thiếu sót. Cho nên khi họ qua đi, người ta đánh mất cái cơ hội làm điều tốt cho những người thân yêu. Bởi vậy người ta sống trong cái cảm giác sám hối, nuối tiếc, mà cái cơ hội thì lại không còn nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống và thời gian, nhất là Ngài soi sáng cho chúng ta cần phải làm gì để cái cuộc sống này nó qua đi, chúng ta không phải nuối tiếc, không phải tiếc sót vì những điều mình đã không thực hành. Tháng 11 cầu cho các linh hồn lại nhắc nhở chúng ta về những giây phút hiện tại, để làm sao việc yêu mến Chúa có thực chất bằng cách yêu thương những người thân cận. Chúng ta xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta biết noi gương con của Chúa thực hành đức mến Chúa yêu người.